ngày 2 tháng 2 lễ kính Đức Maria dân Chúa Giêsu trong đền thánh. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ma-la-ki, Ma-la-ki chương 3 câu 1 đến câu 4. Đức Chúa là Chúa thường phán thế này: Này ta sai sứ giả của ta đến dọn đường trước mặt ta. Và bỗng nhiên Chúa thường mà các ngươi tìm kiếm đi vào thánh điện của người. Kìa, việc sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến. Đức Chúa các đạo binh phán: Ai chịu nổi ngày người đến? Ai đứng được khi người xuất hiện? Quả thật, người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, người sẽ tân tẩy con cái Lê Vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bây giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật theo lễ công chính, lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước. Đó là lời Chúa. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái, Do Thái chương 2 câu 14 đến câu 18. Thưa anh em, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của người, người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Abraham. Bởi thế, người đã phải nên giống anh em về mọi phương diện để trở thành một vị thượng tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Tế Cận Khôn, chính người là Đức Vua Vinh Hiển.
Lạy Chúa Đấng Vạn Vật, xin Ngài chương 2 câu 22 hết câu 40. Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa đã truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là ông Simeon. Ông này là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần báo ông sẽ không chết trước khi được thấy đấng Kitô của Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông đến đền thờ lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy. Thì ông ôm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng xoay đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha mẹ hài nhi ngạc nhiên về những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Ngài: cháu bé này được đặt lên làm duyên cớ cho nhiều người sẽ ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán, còn chính bà một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Lại có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con Phanuel thuộc chi họ AC. Bà đã nhiều tuổi lắm, từ khi xuất giá bà sống với chồng được 7 năm rồi ở quá, cho đến nay là 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ những ăn chay cầu nguyện đêm ngày thờ phụng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy bà tiến lại gần cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Những giáo lý của Công giáo, nếu chúng ta đọc trong Công đồng Vatican thứ II, hiến chế về Hội Thánh, ở cuối hiến chế này nói về Đức Mẹ, và Công đồng long trọng tuyên bố xác nhận với chúng ta Mẹ là đấng đồng công cứu chuộc với Giêsu con Mẹ. Cho nên hôm nay trong ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, chính là Mẹ đã được nên một với Chúa Giêsu trong cùng một thân xác, bởi vì thân xác của Chúa Giêsu cũng là thân xác của Đức Mẹ. Và ngược lại, cho nên Mẹ dâng con vào đền thờ cũng chính là Mẹ dâng chính mình mà Chúa Giêsu dâng mình vào đền thờ là hy tế của Ngài. Cho nên ngày hôm nay mẹ đã khai màn cái hy tế mới mà con mẹ sẽ hoàn tất sau khi từ có Chúa Giêsu lại. Bởi vì chúng ta biết nếu Đức Maria không nói tiếng xin vâng để Chúa hành động theo lời của Ngài nói với Đức Mẹ thì thế giới này không có ơn cứu độ, nghĩa là con Thiên Chúa không sinh ra để cứu ai cả. Chúng ta nhớ lại từ ngày lễ Giáng sinh cho đến 40 ngày sau, tức là hôm nay ngày mẹ sinh con, thì thấy có những người được gặp Giêsu con mẹ, đó là các chú mục đồng nghèo khó đơn sơ giúp ta. Rồi sau đó những bậc vi vọng quyền quý khắp thế gian này, đó là ba đạo sĩ từ phương Đông đến. Nhưng những người này chỉ là dấu chỉ về những người sẽ được Chúa Kitô cứu độ trong hy tế của Ngài thôi. Cho nên cái ngày mà Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ vào ngày sau khi sinh con 40 ngày á, chúng ta hiểu con số 40 này, nếu chúng ta nhuần nhuyễn Kinh Thánh thì đây là một con số nhắc nhớ cho chúng ta về thời đại Thiên Chúa ban ơn cứu độ, thời Thiên Chúa ra tay cứu dân Ngài. Như Đồn Hồng Thủy 40 đêm này là Chúa cứu gia đình ông Noel, biểu tượng cho cả hội thánh sau này được Chúa cứu trong hội thánh. Rồi ông Môsê lên núi Sinai cũng 40 đêm này nhân ơn nhân lời Chúa. Rồi cũng 40 năm dân Do Thái bỏ Ai Cập mới tới miền đất Chúa hứa đó. Rồi bắt đầu Chúa Giêsu thực hiện ơn cứu độ, Ngài cũng 40 ngày ăn chay cầu nguyện. Rồi Ngài sống lại còn ở với hội thánh các môn đệ 40 ngày, rồi Ngài mới lên trời. Rõ ràng con số 40 đó không phải là con số toán học, mà là con số gợi cho chúng ta nhớ đến thời Thiên Chúa ra tay cứu độ. Cho nên ngày lễ Đức Mẹ dâng con sau khi sinh con 40 ngày đó chính là thời đại bắt đầu Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ, mà mẹ là người khai mào cái chương trình này, quan trọng chứ. Cho nên mầu nhiệm cứu độ này, hội thánh hôm nay cử hành phục vụ lễ Đức Mẹ dâng con nêu lên ba ý nghĩa về hy tế của Chúa Giêsu sẽ thực hiện và hoàn tất ơn cứu độ cho chúng ta mà mẹ đã khai mào trong ngày dâng con vào đền thờ. Cái ý nghĩa thứ nhất là ai được ở trong Chúa Giêsu, người đó vừa là tư tế vừa là lễ vật dâng lên Chúa Cha được Ngài ưng nhận. Cái ý nghĩa và giá trị ấy yêu quả hy tế thứ hai của Chúa Giêsu là phục vụ tân ước mà Chúa Giêsu thiết lập mới có giá trị thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Và sau cùng là chính Chúa Giêsu mới là ánh sáng, là vinh quang của đền thờ, nhất là đền thờ con người của mình, mới là đền thờ đích thực của Thiên Chúa, như Phaolô đã xác định như thế với giáo đoàn Côrintô. Trở lại điểm giáo lý thứ nhất, ai được ở trong Chúa Giêsu thì họ là tư tế và là của lễ dâng lên Thiên Chúa. Đây là một cái điều khác biệt rõ nét và mới so với cái tế tự của thời Cựu Ước. Bởi vì thời Cựu Ước vì tư tế và lễ vật khác nhau. Lễ vật là lấy cái gì ở ngoài thân xác của mình. Còn thời Tân Ước vì tư tế chính là Chúa Giêsu, và lễ vật cũng chính là Ngài. Khác Cho nên thư Giăng thấy chương 10 câu 5 đến câu 7 tác giả đã nói Chúa đã tạo nên cho con một thân xác của lễ còn thiêu Chúa không nhận, nhưng này thân xác con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Chính thân xác của Ngài là lễ vật, chính Ngài là trục tế. Vì thế chúng ta mới đọc bài đọc của thư Do Thái chương 2 câu 14-18 nói đến các điều mà Ngài đã thực hiện trong ơn, trong khi tế của Ngài, Ngài thông chia cho những người chung máu thịt với Ngài. Ngài không bao bọc một thiên thần nào, nhưng bao bọc dòng giống của Abraham. Ngài đã trải qua đau khổ thử thách để đáp cứu tất cả những ai chịu thử thách, mà Ngài đã trải nghiệm được cái đau khổ này. À, chúng ta để ý cái câu tác giả thư Do Thái nói rằng Ngài thông chia cho những người cùng chung máu thịt với Ngài, thì phải hiểu đó người cùng chung máu thịt với Ngài đầu tiên là Đức Maria chứ không phải là ai. Cùng của sinh viên cùng máu thịt thật, cho nên nay Đức Mẹ dâng con vào đền thờ thì chính Đức Mẹ đã cùng chung máu thịt với Chúa Giêsu, thì Đức Mẹ đã khai mào phải báo trước khi tế con của mình sẽ hoàn tất sau khi từ Chúa Giêsu. Mẹ cũng như Chúa Giêsu vừa là chủ tế vừa là lễ vật giống Chúa Giêsu vậy. Và như thế trong nghi lễ Đức Mẹ, trong ngày Đức Mẹ dâng con vào đền thờ, đã khai mào phục vụ tân ước. Và chỉ có Đức Kitô với Đức Mẹ cùng một xương thịt, cùng chịu thử thách với con của mình. Đó là lý do chúng ta thấy tin mừng mới được nghe lời ông Simeon nói về con trẻ và mẹ Ngài, Luca chương 2 34-35 đấy, khi ông bí hài nhi Giêsu trong tay nói với mẹ Ngài rằng trẻ này gây cớ cho nhiều người bị bổ nhào, nhưng cũng nhiều người được trỗi dậy và một lưỡi gươm đâm vào tâm hồn bạn để biểu lộ tâm tư làm mọi người. Đó, tức là nói Chúa Giêsu chịu đau khổ, mẹ bị lưỡi gươm đâm là nhắc đến ngày thứ sáu tuần thánh, Chúa đã chết rồi và nó còn đâm vào tim Ngài. Đức Giêsu không đau, mẹ Ngài đau. Đó, cho nên ngay trong lúc mà Đức Maria dâng con vào đền thờ thì ông Simeon đã nói lên rằng Đức Mẹ cùng chia sẻ, cùng hiệp thông, cùng cộng tác trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu để hoàn tất ơn cứu độ cho chúng ta. Vì thế mà ngay từ lúc đầu của chia sẻ này, tôi đã nói đến lời tuyên xưng đức tin của Thánh nói về Đức Mẹ là đấng đồng công cứu chuộc. Cho nên không ai được đồng công cứu chuộc ngoại trừ Đức Mẹ đâu. Chính vì cái vinh dự này mà chúng ta không ngạc nhiên trong các vị thánh, kể cả Đức Mẹ đó, thì không có vị thánh nào mà có tới mấy ngày kính đâu. Riêng Đức Mẹ thì có tới 15 nhiều chứ. Thứ nhất là ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mùng 1 tháng Giêng. Và thứ hai là mẹ dưới con hôm nay mùng 2 tháng 2. Thứ ba là ngày lễ Đức Mẹ Lâu Đức 11 tháng 2. Thứ tư là lễ Đức Mẹ truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ 25 tháng 3. Rồi thứ năm là lễ Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth 31 tháng 5. Thứ sáu là lễ Đức Mẹ núi Carmelo ngày 16 tháng 7, thứ bảy là lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả mùng 5 tháng 8. Lễ thứ 8 là lễ Đức Mẹ Lên Trời 15 tháng 8. Thứ 9 là lễ Trinh Nữ Vương 22 tháng 8. Thứ 10 là lễ sinh nhật Đức Mẹ mùng 8 tháng 9. Thứ 11 là lễ bảy sự thương có Đức Mẹ 15 tháng 9. 12 là lễ Mân Côi 7 tháng 10. 13 là lễ Đức Mẹ dâng mình và đền thờ 21 tháng 11. 14 là lễ Đức Mẹ vô nhiễm 8 tháng 12. Và sau cùng là lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Này không có đặt ngày nào hết, nhưng mà được đặt sau lễ Thánh Tâm của Chúa Giêsu. Rõ ràng phục vụ đã dành nhiều lễ để tôn vinh Chúa. Trong Đức Mẹ đã tôn vinh Thiên Chúa trong phục vụ. Điểm giáo lý thứ hai, nhờ y tế của Chúa Giêsu, đó là nhờ phục vụ mới Đức Giêsu thiết lập mới có giá trị thanh tẩy tâm hồn mọi người đến với Chúa Giêsu trong lòng tin và hiệp thông với Hội Thánh, khởi đi từ bí tích thánh tẩy. Trong thư Do Thái chương 10 câu 4 nói rằng máu chiên cừu bò lừa không có sức khử trừ được tội lỗi ai. Nhưng thư Do Thái chương 9 câu 18 rằng chỉ có máu Chúa Kitô đổ ra duy một lần thôi mà đủ để thanh tẩy tất cả những tâm hồn tội lỗi đến với Ngài trong tâm tình sám hối. Cho nên tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe ông Luca ghi lại cái ngày mà Đức Mẹ dâng con vào đền thờ rất là lạ. Luca chương 22 tin mừng ông nói là khi đã đầy ngày, lúc phải làm lễ thanh tẩy cho các đấng theo luật Môi-se, thì ông bà Giuse và Maria đã đem hài nhi lên đền thờ để dâng cho Chúa. Chúng ta lưu ý ông Luca nói là thanh tẩy cho các đấng, như vậy là Giuse cũng được thanh tẩy. Điều này không có ở trong luật Do Thái. Nếu hôm đó sau 40 ngày sinh con ấy, thì người mẹ đưa con lên thờ để thanh tẩy là thanh tẩy cho người mẹ, bởi vì theo luật Do Thái thì người mẹ khi sinh con, trong sách TV chương 12 câu 2 câu 4, sinh con trai giữ ít lắm, giờ bị giờ 40 ngày bị dơ không được đến đền thờ. Sinh con trai là bị dơ, bị ố uế 40 ngày không, người mẹ không được tới đền thờ. Nhưng mà sinh phụ nữ thì dơ gấp đôi, tức là dơ bị dơ 80 ngày không đến đền thờ. Cho nên chúng ta cũng thông cảm các bà tắm lâu hơn các ông là như vậy đấy. Đấy là theo luật Do Thái, mẹ sinh con trai thì dơ ít mà mẹ sinh con gái thì dơ lâu nhiều hơn. Vậy thì theo luật chỉ là thanh tẩy cho người mẹ, chứ tại sao Luca lại nói là thanh tẩy cho các đấng? Thì cách viết của Luca nói như vậy là dấu chí Đức Mẹ dâng con trong đền thờ ngày hôm đó để khai mào tư tế mới của Chúa Giêsu thiết lập, và chính y tế của Chúa Giêsu thiết lập mới là thanh tẩy cho các đấng, là cho hết thảy mọi người, trong đó có chúng ta. Các đấng là như vậy. Tại sao? Tại vì Hội Thánh Chúa Giêsu diễn tả một thửa ruộng có lúa là có cỏ, tức là có việc tốt, việc đương làm, nhưng có gương mù, có tội lỗi. Lúa cỏ Matthew 13 24 30. Cũng vì vậy mà trong hiến triệu thấy số 8, Hội Thánh nói rằng giáo lý của công đồng nói rằng Hội Thánh luôn luôn phải phải sám hối không ngừng, bởi vì hội thánh ôm ấp trong lòng mình những tội nhân. Tức là tuy hội thánh là thánh, Chúa Giêsu là đấng thánh, nhưng mà những chi thể của Ngài, chúng ta là những tội nhân luôn luôn phải được thanh tẩy. Đó là lý do mà Luca đây ghi nhận là ông bà đưa con trẻ đến đền thờ dân để thanh tẩy cho các đấng. Và như vậy, cái ơn thanh tẩy này làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Malachi ở chương 2 câu 5 câu 7 nói là nó đi với ta trên nẻo đường bình an ngay thẳng, nó đã làm cho nhiều người cải tà quy chính. Nó đó là Chúa Giêsu, nó đó là Hội Thánh. Đấy, nó đi với ta trên con đường ngay nẻo chính, con đường bình an, nó đã làm cho nhiều người cải tà quy chính, quy được thánh tẩy. Trên sở dĩ có ơn thanh tẩy tuyệt vời như vậy là vì chúng ta nhớ thời cựu ước trước khi Chúa Giêsu sinh vào năm, vào thời gian 450 năm trước Chúa Giêsu sinh. Thời ấy các tư tế lông hành lắm, không còn tư tế nào để tâm tôn vinh Thiên Chúa nữa, cho nên Chúa đe phạt hạng tư tế mà Malachi chương 2 câu 1 câu 3 có ghi lại là Chúa nói với các tư tế: nếu các ngươi không lưu ý nghe tiếng ta mà các ngươi không làm vinh danh ta, thì khi các ngươi dâng lễ đó, ta sẽ chặt cánh tay các ngươi. Vì hiểu chưa? Các ngươi giơ tay chúc lành này, ta sẽ phóng dữ xuống trên các ngươi. Các ngươi dâng của lễ thì ta hất phân vào mặt các ngươi. Khiếp quá, quyết định vậy, vãi phân này, chặt cánh tay này, phóng dữ này. Cho nên cứ tưởng múa máy mình được nhiều hơn, xem ra càng múa bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu. Đó, cho nên đọc cái này không biết rằng các linh mục có đứng tóc gáy không, để mình không biết mình dâng lễ được ơn hay để bị lãnh cái án phạt mà Malachi nói ở chương 2 câu 1 câu 3 tôi cũng đọc này. Đó, cho nên dân tư tế thời đó tồi tệ như vậy. Họ tồi tệ đến nỗi mà họ nói rằng chúng ta cứ làm điều ác đi, làm điều ác mà Chúa lại lưu ý đấy, không thì là Chúa cũng chẳng quan tâm để mà xét xử đâu. Đấy, thay vì đồng viên nhau làm điều tốt thì là cứ làm ác đi, Chúa nào mà Chúa phạt, vì Chúa nhân từ mà. Bởi vì làm điều ác nó bao nhiêu nó thành công, cho nên nó làm được ác nó thành công thì Chúa vinh danh. Khốn nạn mà chúng ta thấy ở đời này, những đứa ác thành công thật, những đứa ác sống đông lắm. Chúng ta cứ để ý trên thế gian là những vị nguyên thủ quốc gia đó, những người lãnh đạo quốc gia đó, những người dân những cổ máy làm ác sống đông lắm. Nghiệm xem có đúng không, không có nào mà chết kiểu ấy, 80-90 tuổi mà chết. Và ông như là ông là Abraham Lincoln chết điểu, đây là Kennedy cũng chết điểu, nhưng mà hãy ác sống lâu cũng chẳng lạ gì hết. Thấy cái điều đó được báo trước trong ngày thứ sáu tuần thánh, ba người bị chân tập giá, người nhân ái hiện lành chết trước, thằng ác nó không chết, đóng đinh vậy mà đến đập nó vậy nó bất công trên, người ta phải đến đập gãy xương ống chân nó sụp xuống, lúc đó nó mới chết. Thế không là nó vẫn còn sống bắt ngoài ở trên thập giá đấy, cứ ăn xuống đâu đó. Chứ đừng tưởng là ở hiện cặp này nhé mà qua mà ở hiện trong chết. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy cái tư tưởng đó nó ngay ở trong sách Malachi ở chương 2 đến câu 1 câu 3 tôi mới đặt đấy. Cũng vì vậy mà vào thời tân ước, Chúa sai ông John Marcita ông ấy rao giảng về Chúa Kitô ở Matthew chương 3 từ câu 6 đến câu 10. Ông ấy lấy cái tâm tư của môn sư Malachi, hay ngôn từ, hay nội dung của môn sư Malachi ở chương 3 câu 1 đến câu 4 mà ông nói với mọi người. Malachi đã nói trước vì Chúa Tể thình lình tiến vào đền thờ, kẻ ác không thể đứng vững trước tôn nhan Ngài được. Ngài như lửa của người thợ luyện kim, Ngài như thuốc giặt của người phiếu đồ, của người giặt đồ. Ngài thanh tẩy con cái Lê Vi, Lê Vi là cái dòng tộc tư tế, Ngài thanh tẩy cái tư tế của người thượng quốc bị đẩy đục và phải thanh tẩy. Để rồi nhờ được thanh tẩy, chúng sẽ dâng những lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa theo đúng lễ nghĩa mà Chúa đã muốn. Việc thanh tẩy này chúng ta thấy đã được khai mào hay được đức mẹ thể hiện trong ngày lễ dâng con vào đền thờ đây. Mẹ đã tạo nên cho qua y tế trong Chúa Giêsu, mẹ tạo nên một dân tộc thánh, một vương quốc tư tế của Chúa, như lời ông Môi-se nói với dân ở trong sách số này chương 13 từ câu 1 đến 16, là ông nói với dân rằng các ngươi phải biết tạ ơn Chúa từ khi bỏ Ai Cập về đất Chúa hứa đó. Cái cuộc xuất hành đó là nhờ Chúa đã giết những con trai đầu lòng của bọn Ai Cập để được Ngài giải phóng chúng ta, để tạo nên chúng ta một dân tộc mới. Thì bây giờ là chúng ta đừng quên cái ơn người đó. Mọi người, mọi gia đình khi sinh con trai đầu lòng cũng phải dâng lên cho Chúa, để đức mẹ đó. Và chẳng những con trai đầu lòng mà các con, các loài vật cũng phải, những con đầu lòng cũng dâng lên cho Chúa, nhưng mà không có dâng con mái, đàn bà cũng được dâng, dâng con đực thôi. Thế Chúa nhận con mái, nhận con đực. Bây giờ các linh mục là đực lựa thì các bà được có ghen. Thế chưa? Đây là Kinh Thánh nói, không phải là tôi nói. Luật vô sinh là Chúa bảo là dâng cho ta những con vật mà phải là con đực. Nhưng mà không phải là lúc đó thì đưa tất cả các con vật đầu làm đấy được, mà lấy một con tương trưng, đó là con chiên. Dĩ nhiên là phải là con chiên đực. Vậy thì cái ngày lễ Đức Mẹ dâng con này, dâng con đầu làm đó là gợi nhớ cho chúng ta cái ngày mà Chúa đưa dân Do Thái về đất Chúa hứa để định cư, có phải tạo nên cho Thiên Chúa một dân tộc thánh nhỏ, một vương quốc tư tế. Cả cái dân tộc ấy phải là tư tế như chúng ta hôm nay. Mọi người khi đã nhận đi thánh tẩy thì đều được xác nhận từ nay con là tư tế, con là ngôn sứ, con là phước đệ để một vương quốc tư tế được tìm thấy rõ ràng trong đời sống của thánh đối với những người đã được may mắn hiện tại. Điểm giáo lý sau cùng thứ ba là Chúa Giêsu mới tích thực là ánh sáng của đền thờ. Sách Khải Huyền thánh Gioan đã nói đó, ánh sáng của đền thờ không phải là mặt trăng mặt trời, mà là con chiên là ánh sáng của đền thờ. Trong thánh lễ, trong phục vụ, Chúa Giêsu là ánh sáng của phục vụ, và tất cả chúng ta Chúa Giêsu cũng là ánh sáng luôn. Cho nên ngày hôm nay các nhà thờ người ta đưa nến đến để xin cha làm phép. Cái nến làm phép cho ngày hôm nay ý nghĩa thế nào? Không phải là làm phép cái nến này lúc nào mà bao giờ người ta bảo đến ngày tận thế, về trời tối ba đêm ba ngày thì thắp cái điều đó lên thì quỷ nó thấy nó chạy, không có đâu, nó nhè là nó cười. Vì hiểu sai ý của thánh. Mà cái nến được làm phép hôm nay là nối dài cái cây nến ngày chúng ta đã nhận bí thánh tẩy. Ngày đã nhận bí thánh tẩy, chúng ta đã từng đốt lên vào những dịp gì? Cái buổi cầu nguyện kỷ niệm ngày chúng ta đánh bí thánh tẩy, chúng ta đốt lên. Đốt vào lúc nào nữa? Đêm phục sinh cho đi lễ đấy, mỗi người có cái nến, chứ không phải đúng là cái nến của mình trong ngày lễ, trong ngày mình lấy cái thánh tẩy cầm đi đến nhà thờ trong đêm phục sinh đốt lên. Đốt lúc nào nữa? Khi chúng ta nằm xuống nhắm mắt để đợi, đốt cái nến đó lên. Vậy cái nến đó là giúp chỉ cái gì đó? Là gì đó? Là gì đó? Chúng ta là thì cái này gì? Là những chính nữ khôn ngoan cầm đèn cháy sáng trong tay đi đón Trần Rễ. Mắt theo hàng năm đó. Câu 1 đến câu 13 là những cô chính nữ khôn ngoan đón Trần Rễ. Cái nến đó đấy, cái sáng đó là cái nến ý nghĩa làm phép là như vậy. Để chúng ta có cái nến đó, nếu chúng ta đã xài hết trong cái dịp này dịp kia thì làm phép cái nến khác để bù lại, để thay thế hay để nối tiếp, để được thắp lên trong trường hợp như vậy, để nói là chúng ta là những chính nữ khôn ngoan, chúng ta luôn luôn sẵn sàng chờ đón tân nam Chúa Giêsu đón ta vào tiệc cưới nước trời. Cái gì? Chúng ta mới đọc tin mừng ông Simeon và bà Anna đến đền thờ thì Đức Mẹ trao Giêsu cho những người này, thì Giêsu chính là ánh sáng, đúng không? Như vậy ánh sáng của chúng ta không phải là cái nến, ánh sáng thật là Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu nói xác nhận với chúng ta ở sang chương 8 câu 12 nói gì? Ta là ánh sáng ban sự sống, ai theo ta không đi trong bóng tối sẽ chết. Đó. Cho nên Đức Mẹ trao Giêsu là ánh sáng trong Simeon, cho Mã sung sướng. Thì hôm nay chúng ta đến dâng lễ, hội thánh cũng trao ánh sáng đó là Chúa Giêsu phục sinh trao cho mỗi người chúng ta, phải không? Thế thì cái tâm tình rung cảm của ông Simeon và bà Anna là ông Simeon khi ôm được ánh sáng là Giêsu đó, ông sung sướng quá, ông bảo đời này không có gì để đáng tư hưởng nữa. Xin Chúa cho tôi tớ ra đi bình an. Đã. Xin cho được chết lành trong tay Chúa mà tôi đã đang ôm Chúa đây. Chính Chúa tôi đang ôm đây, Ngài sẽ dẫn tôi về thiên đàng. Ông sướng quá này. Không còn cái hạnh phúc nào ở đời này có thể sánh bằng khi được ôm lấy Ngài Giêsu là ánh sáng và sự sống. Bà Anna cũng thấy khi được ôm lấy Ngài Giêsu, bà cũng rất là sung sướng và bà muốn chia sẻ cái niềm vui hạnh phúc ấy cho nhiều người, cho nên bà giới thiệu ở đêm này thì các ông phải đến mừng, bởi vì bà Anna ôm được ánh sáng, ôm được nước cứu độ thì biết chia sẻ, còn ông kia vớ được thì thôi, sạn mình cho con về, không nghĩ đến việc khác. Cho nên phải nói thật, ở trong gia đình các ông phải biết ơn các bà, trong gia đình đàn bà phụ nữ quảng đại hơn các ông. Tôi nói như vậy không phải là xúc phạm đến các ông đâu, nhưng mà đó là sự công bằng, phải công nhận cái đó của người phụ nữ trong gia đình. Phải nói là hy sinh khổ sở vì chồng vì con hơn là các ông, quảng đại hơn các ông. Cho nên các ông đừng có đáng chán các bà là chết đấy. Đến đấy bà Anna phải biết chi, còn ông kia thì xài mình, phép thật. Thế nên có chỗ kinh thánh cũng tân kết ông lên, nhưng mà cũng lúc quá mức sức một thằng. Tên cái ông này thấy đại dân có được là như vậy đấy, tên lên nhưng mà để quắng xuống cho biết đừng có tưởng ngon. Phải coi chừng. Thế thì cái tâm tình của ông Simeon và bà Anna khi ôm được đến khu thế phải là tâm tình của mỗi người chúng ta khi chúng ta đến đền thờ dâng lễ, hiệp dâng tế lễ, chúng ta được xã hội trao cho chúng ta sự sống đích thực là Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có cảm nghiệm được đây là hạnh phúc tuyệt vời nhất không? Tôi nghĩ là nếu người ta cảm được được ôm lấy Chúa Giêsu Christ là hạnh phúc tuyệt vời nhất giống như ông Simeon ấy thì không ai có thể bỏ lấy. Các người ta không cảm nghiệm được cái hạnh phúc đó cho người ta coi thường, không đi lấy, không thứ lấy, làm như thế. Rồi khi mình đã được Chúa ở với mình, mình cảm nghiệm được cái hạnh phúc Chúa cứu độ mình ra về để mình chia cái niềm vui ấy cho người khác. Như bà Anna, chúng ta có làm như thế không? Mà sở dĩ bà Anna hơn ông Simeon cũng không phải chỉ vì phụ nữ mà thôi đâu, không phải vì tính phụ nữ quảng đại mà thôi đâu, mà là chúng ta đọc kỹ là tin mừng hôm nay. Ông Simeon thua bà Anna ở điện này. Ông Simeon thì được thánh thần thúc đẩy đến đền thờ thôi. Ông vẫn ngóng đợi đấng cứu độ nhờ hôm đó. Ông được gặp đấng cứu độ là nhờ thánh thần thúc đẩy ông lên. Trái lại bà Anna lập gia đình sống với chồng được 7 năm chồng chết. Thế là từ bây giờ bà ấy ở như vậy thôi. Thì tôi nghĩ cái tuổi đó khoảng 22 tuổi, người thấy là từ 14 tuổi mà thì 7 năm ở với chồng thì chồng chết ở vậy, cái tuổi ấy còn rạo rực lắm, phải không chị Hoa, phải không Thủy, còn mộng mơ lắm với 22 tuổi thanh xuân mà không nghĩ đến kiếm bổ nữa, không cảm với ông nào nữa, mà chỉ muốn báo chạy cái đền thờ. Thì thầy nói là bà không rời khỏi đền thờ, ăn chay cầu nguyện đêm ngày để ngóng đợi ơn cứu độ Chúa hứa cho quân dân. Đó chính vì cái tinh thần của bà này ăn chay cầu nguyện hàng ngày và không rời khỏi đền thờ mới tạo nên con người quảng đại và biết chia sẻ. Đó mới là cái quan trọng, chứ không phải là tại phụ nữ đâu. Xin lỗi nhưng có những phụ nữ khiếp lắm, ích kỷ vô cùng, được tưởng. Kinh Thánh có câu gì? Không có ác nào so với cái ác của phụ nữ, không phải là thường đâu. Đó. Cho nên nhưng mà đến thiết tha với Chúa Giêsu, hàng cầu nguyện không rời khỏi đền thờ thì con người trở nên con người quảng đại. Cho nên khi bà Anna này ôm được Chúa Giêsu, lúc đó là bảy mươi tuổi, mấy 84 tuổi. Tại sao tác giả ghi con số 84? Thưa 8 cộng 14 là 12, chính là tác giả cho chúng ta gợi nhớ đến tuổi 12 bắt đầu Đức Giêsu giảng ở đền thờ. Lễ về rồi, cả tuần lễ đúng không, như cả tuần lễ về rồi mà mẹ còn trốn cha mẹ ở lại để kéo dài. Kéo dài cái gì? Kéo dài phần phục vụ lời Chúa, kéo dài cả tuần lễ chưa đủ, ở lại kéo dài, chính là ở lại giảng dạy giáo lý cho các bậc kinh sư. Đó, với 12 tuổi mà còn giỏi như vậy thì hôm nay chúng đến nhà thờ, chúng ta cũng tâm hồn đến Chúa Giêsu, đặt vấn đề đến nhà thờ để nghe lời Chúa là quan trọng nhất, thì sẽ được Chúa Giêsu cũng mặc khải cái ngày dạy chúng ta hiểu về lời Chúa, để rồi càng nhiều người hiểu lời Chúa thì sẽ tạo nên một đoàn người được cứu độ để cùng thưa với Thiên Chúa, như bài đăng ca Thánh Vịnh 24-23 câu 10 chúng ta mới đọc: lạy Chúa là Chúa tể càng khôn, chính Ngài là Đức Vua Vinh Hiển vì cảm biết được Ngài là Vua Vinh Hiển đã cứu chúng ta.